Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam cấp phép cho hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ chính thức nối lại hoạt động cho nhận con nuôi giữa hai nước sau 6 năm đình trệ. Ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết.
Việt Nam là thành viên Công ước La Hay, Mỹ là thành viên Công ước La Hay thì phải hợp tác với nhau mà theo cái luật chơi chung. Hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ được cấp phép ngày hôm nay là tổ chức thứ 33 và 34 của 11 nước, 12 nước có mặt tại Việt Nam.
Trong khi đó, tin tức quốc tế cho biết Hoa Kỳ mở rộng oanh kích tại Iraq, trong khi Quốc hội Mỹ thảo luận về việc trợ giúp cho đối lập Syria. Nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Giáo sĩ hàng đầu đã kích nhóm nhà nước Hồi giáo phương hại đến uy tín của đạo Hồi. Quốc hội Ukraine chấp thuận luật tự trị cho khu vực miền đông nước này. Phần tử Taliban giết 3 binh sĩ nước ngoài trong một cuộc tấn công tự sát ở Afghanistan.
Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin tức trên trong phần tin ngay sau đây của đài VOA. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin Việt Nam cùng với Nguyễn Trung.
Việt Nam cấp phép cho hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ. Việt Nam hôm nay đã trao giấy phép cho đại diện của hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ chính thức nối lại hoạt động cho nhận con nuôi giữa hai nước sau 6 năm đình trệ. Hai tổ chức Dillon International và Holt International Children's Services đã được cấp phép hoạt động trong chương trình con nuôi đặc biệt, bao gồm trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ từ 5 tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Con nuôi Bộ Tư pháp Việt Nam ngay sau buổi lễ tại Hà Nội với sự tham dự của đại biện Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước hết, ông Bình cho biết ý nghĩa của việc cấp phép này.
Cái này thì nó là cái hoạt động bình thường thôi. Việt Nam là thành viên Công ước La Hay, Mỹ là thành viên Công ước La Hay. Thì phải hợp tác với nhau mà theo cái luật chơi chung là Công ước La Hay. Hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ được cấp phép ngày hôm nay là tổ chức thứ 33 và 34 của 11 nước, 12 nước có mặt tại Việt Nam. Bình thường thôi mà.
Hai cái công ty của Mỹ thì họ phải đáp ứng các cái điều kiện gì ạ?
Phải đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện theo pháp luật của Hoa Kỳ. Đứng đầy đủ các điều kiện theo pháp luật của Việt Nam và Công ước La Hay, có nghĩa là họ phải hoạt động nhân đạo, hoạt động đặc biệt, hoạt động phi lợi nhuận, giúp cho các cái gia đình cha mẹ nuôi người ta Hoa Kỳ, người ta muốn nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thì đâu họ có vào Việt Nam được. Thì Công ước quy định như vậy, luật Việt Nam và luật Hoa Kỳ đều quy định như vậy. Hai cái tổ chức này là hai trong số hơn 200 tổ chức của Hoa Kỳ có đủ cái điều kiện như vậy, nhưng mà Việt Nam chọn hai tổ chức này qua một cái quá trình kiểm tra thẩm định thì Việt Nam chọn hai tổ chức này cấp phép đầu tiên đã.
Việt Nam thì từng bị Mỹ là cáo buộc là đã để xảy ra những cái sai phạm trong việc nhận con nuôi đó. Trong thời gian tới thì Việt Nam có làm gì để đảm bảo những cái chuyện đó không xảy ra không thưa ông?
Nói cáo buộc thì nó cũng chẳng hẳn. Cái câu chuyện năm 2007-2008 đến nay là bao nhiêu năm rồi? Thì chừng ấy năm thì Việt Nam đã làm cái luật mới, Việt Nam đã tham gia Công ước La Hay và Việt Nam đã cho và nhận con nuôi theo Công ước La Hay với lại 11 nước rồi. Hoa Kỳ là nước thứ 12. Ở các nước khác họ cũng đều chuẩn chỉ theo Công ước La Hay cả. Thì không riêng gì Hoa Kỳ, cho nên về phía Hoa Kỳ thì họ cũng có những cái chuẩn bị ở trong nước nữa. Thì đến bây giờ thì họ cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện ở trong nước họ để đủ để mà hợp tác với Việt Nam thôi. Thì còn tất nhiên là Việt Nam ở đâu cũng vậy, khi có những cái khó khăn trở ngại, có những vướng mắc thì mình điều chỉnh, sai thì sửa, không có vấn đề gì đâu.
Hồi năm 2008, Washington và Hà Nội đã ngưng gia hạn một thỏa thuận cho nhận con nuôi sau khi phía Hoa Kỳ phát hiện các sai phạm mà Việt Nam cho là không xác đáng. Viện báo chí điều tra Shooter của Mỹ từng cho VOA Việt ngữ biết rằng qua các thông tin thu nhận được từ yêu cầu tiếp cận thông tin theo đạo luật tự do thông tin của Mỹ, nhiều người từ cơ quan quản lý vấn đề giao nhận con nuôi, các trung tâm trẻ mồ côi, bệnh viện, các giới chức chính phủ Việt Nam đã hưởng lợi từ các vụ giao nhận con nuôi không minh bạch cho các công dân Mỹ vốn không mảy may nghi ngờ về các tiêu cực. Sau khi phía Mỹ đưa ra các cáo buộc, Việt Nam đã tăng cường cam kết cải thiện hệ thống cho nhận con nuôi. luật con nuôi, nghị định, thi hành và các thông tư liên quan đã lần lượt được thông qua và đang được triển khai. Dù việc nhận cho con nuôi một cách giới hạn đã được tái tục, phía Mỹ cho biết vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phúc lợi trẻ em của Việt Nam nhằm xác định việc mở rộng chương trình con nuôi nước ngoài. Theo Viện Báo chí Điều tra Reuters, trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2009, các công dân Hoa Kỳ đã nhận nuôi tổng cộng hơn 2.200 em nhỏ từ Việt Nam. Việt Nam di tản dân chúng trước khi cơn bão Kamegi ập tới. Việt Nam đang cấp tập chuẩn bị ứng phó với cơn bão Kamegi và nhiều tỉnh thành đã phải di rời hàng nghìn người tới nơi an toàn. Những hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, nhà xuống cấp đã được sơ tán trước khi cơn bão mà Việt Nam gọi là bão số 3 đổ bộ vào. Theo cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam, sau khi đi vào Biển Đông, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc Việt Nam vào đêm 16 và rạng sáng 17 tháng 9 và khu vực nằm trong tâm bão là Quảng Ninh và Hải Phòng. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho VOA Việt ngữ biết về công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão như sau.
Tất cả những khu vực sung yếu là phải sơ tán đến những cái nơi mà đảm bảo an toàn. Cho tới giờ thì tất cả các địa phương đã xác định những cái khu vực mà sung yếu đó thì chuyển vào đến yêu cầu là 17 giờ là phải chuyển hết bà con để đến những cái nơi an toàn, đến khu nhà kiên cố. Thuyền du lịch là đến theo trưa nay, 12 giờ trưa nay là chúng tôi đã phải vào đến những cái khu vực an toàn neo đỗ hết rồi. Và Vịnh Hạ Long là từ sáng nay là không cho tàu thuyền ra vịnh rồi. Các lãnh đạo của chúng tôi đã ra tới tất cả những cái điểm sung yếu để kiểm tra và trực thường xuyên 24/24. Và các phương án thì cũng đã phải tính trên cơ sở bám sát những cái chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương nhưng mà đảm bảo cái yêu cầu của thực tiễn.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho các địa phương chuẩn bị sẵn sàng chống bão. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã hủy một số chuyến bay tới các vùng bị ảnh hưởng bởi bão. Bão Kamegi hôm nay, 16 tháng 9, đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc sau khi tràn qua Hồng Kông, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Trước đó, cơn bão đã ập vào Philippines, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.
Tiếp tục chương trình là các tin hàng đầu khác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chicago hôm nay sẽ ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ về mối đe dọa do các phần tử hiếu chiến đặt ra cùng với Đại tướng Martin Dempsey, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Trước đó, Tổng thống Obama đã tuyên bố ông không cần được sự chấp thuận của Quốc hội để thực hiện các cuộc không kích. Tuy nhiên, ông yêu cầu các nhà lập pháp phê chuẩn một chương trình để huấn luyện cho phe nổi dậy Syria hiện đang phải chiến đấu chống cả nhà nước Hồi giáo lẫn các lực lượng của chính phủ Syria trong cuộc nội chiến tại nước này. Hạ viện sẽ tranh luận về một dự luật trong ngày hôm nay, theo đó ngũ giác đài phải báo trước 15 ngày trước khi tổ chức bất cứ khóa huấn luyện nào và sau đó phải cập nhật tình hình thường xuyên. Hạ viện có thể biểu quyết về luật này vào ngày mai. Biện pháp này còn cần được Thượng viện chấp thuận. Các chiến đấu cơ Mỹ hôm qua đã thực hiện phi vụ đầu tiên trong đợt thả bom được nới rộng tại Iraq, khi chiến đấu cơ của Mỹ tấn công các mục tiêu ở vùng Tây Nam thủ đô Baghdad và một khu vực ở gần đỉnh núi Sinjar ở miền Bắc Iraq.
Trong khi đó, Hoa Kỳ mở rộng các cuộc không kích vào các mục tiêu thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo, đánh trúng một vị trí của IS gần Baghdad đang bắn vào lực lượng an ninh Iraq. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Beatty, các nhà lập pháp Mỹ ngày hôm nay bắt đầu thảo luận về việc trợ giúp quân sự cho phe nổi dậy, chống lại cả các phần tử chủ chiến IS lẫn chính phủ Syria. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Chưa đầy một tuần lễ sau khi Tổng thống Barack Obama cam kết thực hiện một chiến dịch gồm nhiều bước nhằm làm suy yếu sức mạnh và tiêu diệt các phần tử hiếu chiến IS, các máy bay chiến đấu và tiêm kích của Hoa Kỳ đã được sử dụng vào ngày Chủ nhật và thứ hai, vượt quá các nhiệm vụ nhân đạo để bảo vệ nhân viên Hoa Kỳ tại Iraq. Để yểm trợ cho các cuộc hành quân của Iraq, Hoa Kỳ đã mở hai cuộc không kích nhắm vào các vị trí của IS ở phía Bắc và Tây Nam Baghdad. Kể từ đầu tháng 8, con số những vụ không kích đã lên đến 162 phi vụ. Nhà khoa học chính trị kỳ cựu của RAND Corporation, Rick Brennan, một sĩ quan chuyên nghiệp của quân đội Mỹ, nói thật khó mà thực hiện những cuộc không kích cận kề để yểm trợ cho các cuộc hành quân nếu thiếu các lực lượng Mỹ đi cùng với các đơn vị Iraq.
There is currently no plan to provide the type of close air support that...
Hiện không có kế hoạch yểm trợ bằng không lực gần cho các đơn vị tác chiến đang cần đến mà không có sự tham gia của lực lượng đặc biệt Mỹ hay những nhân viên khác để phối hợp những nỗ lực yểm trợ bằng không quân cho bộ binh. Hiện nay, một số việc này có thể thực hiện được, như đã làm gần đập Mosul nếu phát hiện một đoàn xe đông đảo hay nhiều khí tài, rõ ràng thuộc quyền sở hữu của IS. Những khí tài và trang bị như vậy dễ nhìn thấy từ trên không và có thể bị tấn công. Nếu không có những mục tiêu dễ dàng như vậy, sẽ khó phối hợp tấn công bằng không quân và bộ binh nếu không có quân đội Mỹ đi cùng với các lực lượng chiến đấu của liên minh.
Có khoảng 30 quốc gia đã hứa cùng với Hoa Kỳ chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến IS hiện đang kiểm soát nhiều phần đất tại Iraq và Syria, cũng như đang tàn sát những người thuộc các tôn giáo thiểu số và chặt đầu ba con tin Tây Phương. Hoa Kỳ đang làm việc để thành lập một liên minh quốc tế gồm cả không kích, bộ binh và cắt đứt các nguồn tài trợ của các phần tử chủ chiến. Tổng thống Obama sẽ được các giới chức quốc phòng thuyết trình tại Bộ Tư lệnh Miền Trung ở Tampa, Florida. Ông cũng đã cho phép mở những cuộc không kích vào các mục tiêu IS tại Syria. Nhưng ông bác bỏ việc cộng tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại IS. Tổ chức này hiện đang chiến đấu để lật đổ ông Assad. Washington xem ông Assad như một nhà lãnh đạo bất hợp pháp và là một tội phạm. Ngày thứ hai, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest phát biểu như sau khi được hỏi liệu Tổng thống có chuẩn bị oanh kích hệ thống phòng không của Syria nếu các máy bay Mỹ được lệnh tấn công các mục tiêu IS tại Syria hay không.
There are rules of engagement anytime that our men and women in uniform are put into harm's way.
Có những quy luật chiến đấu bất cứ lúc nào các quân nhân nam cũng như nữ của chúng ta được đưa vào nơi nguy hiểm. Và do đó sẽ có những quy luật chiến đấu liên hệ đến bất cứ quân lệnh mà Tổng thống đưa ra, những hành động quân sự do Tổng thống chỉ thị. Tuy nhiên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu các bạn biết là có những tình huống bất ngờ liên hệ đến tự vệ dính líu đến những quy luật tác chiến.
Các giới chức cấp cao của Mỹ hôm qua cho biết hệ thống phòng không của Syria sẽ bị trả đũa nếu Damascus phản ứng đối với những cuộc không kích vào các mục tiêu của IS. Ông Brennan nói ông không nghi ngờ gì là những cuộc không kích như vậy sẽ được tiến hành tại Syria.
The air packages that would be going into Syria would not only have the ability to target forces on the ground.
Những cuộc không kích tại Syria sẽ không những chỉ có khả năng nhắm vào các lực lượng trên bộ, nhưng cũng có khả năng khám phá và đáp trả đối với các hệ thống phòng không. Do đó việc này là rõ ràng. Tôi nghĩ phần khó khăn nhất là khi Tổng thống ra sức tăng cường khả năng cho quân đội Syria tự do. Một đội quân mà vào lúc này hầu như không tồn tại sẽ mất gần như nhiều năm để xây dựng lực lượng này thành một lực lượng có khả năng đối đầu với ISIS và có thể với mặt trận al-Nusra. Nhưng họ cũng phải có khả năng đối phó với những tổ chức khác như các dân quân được Iran ủng hộ và Hezbollah Liban hiện đang chống lại các lực lượng này và chế độ Assad.
Tại Washington hôm nay, Hạ viện Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về dự luật để Quốc hội chấp thuận kế hoạch vũ trang và huấn luyện cho phe nổi dậy chống lại cả IS lẫn chính phủ Syria. Động thái này được phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Earnest hoan nghênh.
We've seen public statements from Democrats and Republicans in senior positions both in the House and the Senate.
Chúng tôi đã thấy những tuyên bố công khai của các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa nắm các chức vụ quan trọng tại Hạ viện và Thượng viện, ủng hộ việc trao cho chính quyền quyền hạn cần thiết để trợ giúp cho phe đối lập tại Syria bằng cách huấn luyện và trang bị cho các lực lượng này. Do đó, chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của hai đảng đối với ưu tiên khẩn cấp này.
Ông nói thêm, mục đích là bảo đảm các lực lượng chiến đấu trên bộ tại Syria có thể chống lại IS, vì Tổng thống đã bác bỏ việc sử dụng quân đội Mỹ cho mục đích này. Ông Brennan nói, phân biệt được những lực lượng thân hữu và thù nghịch tại Syria, huấn luyện và vũ trang cho những tổ chức chính đáng có thể là một tiến trình khó khăn như đã xảy ra tại Afghanistan.
Trong khi đó, giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu tại thành phố Minneapolis của Hoa Kỳ đã lên án vụ chặt đầu các con tin do các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo thực hiện. Ông nói các hành động đó đi ngược lại với đạo Hồi. Trao đổi với bang Ban tiếng Somali của đài VOA, Sheikh Abdirahman Sheikh Omar, nói rằng theo luật Hồi giáo, những người bị cầm giữ có một số quyền và lẽ ra không nên bị giết chỉ vì quốc tịch của họ. Ông so sánh nhóm nhà nước Hồi giáo với tổ chức cực đoan Al-Shabaab của Somalia, nói rằng các phần tử hiếu chiến phương hại tới Hồi giáo nhiều hơn là thu hút những người khác đi theo niềm tin của họ. Giáo sĩ Omar nói, các phần tử hiếu chiến sát hại tất cả những nhà giáo, giết các giáo sư và giết cả những giáo sĩ trong các đền thờ. Ông nói thêm rằng họ đã giết rất nhiều người, những người vô tội, trong khi cùng lúc nói rằng họ đang cứu vớt nhân dân. Họ giết nhiều tín đồ Hồi giáo hơn bất kỳ nhóm nào khác, và theo ông, họ đã làm tổn hại tới uy tín của Hồi giáo và hình ảnh của Hồi giáo. Sheikh Omar nói, các giới chức Mỹ cần phải làm nhiều hơn để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không chống lại Hồi giáo. Ông nêu bật thái độ kỳ thị mà người Hồi giáo phải đối mặt, đặc biệt sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông nói những biện pháp như danh sách cấm bay và những câu hỏi có tính trấn áp tinh thần về cuộc sống hàng ngày và việc theo dõi các đền thờ đã tạo ra cảm tưởng rằng Hoa Kỳ đang đối đầu với người Hồi giáo. Giáo sĩ Omar nói quan điểm đó có tác dụng làm tăng con số những người gia nhập các nhóm cực đoan.
The foreign policy of the United States is treats the Muslims the
ông cho rằng cách mà chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối xử với người Hồi giáo, 1,5 tỷ người Hồi giáo trên thế giới, đã đóng một vai trò trong việc cực đoan hóa giới trẻ Hồi giáo. Những kẻ cực đoan nói rằng Hoa Kỳ đang chiến đấu chống các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới. Sheikh Omar nói phải có một cách thức để tách riêng con số rất ít những kẻ cực đoan ra khỏi đa số 99,9% người Hồi giáo chỉ muốn thực hành niềm tin tôn giáo của mình mà không cảm thấy tội lỗi vì mình là một tín đồ Hồi giáo. Trong một tin hàng đầu khác, Quốc hội Ukraine đã chấp thuận một dự luật trao nhiều quyền tự trị hơn cho các khu vực đòi ly khai ở đông bộ nước này và luật ân xá cho phần lớn những người có liên quan trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ trong thời gian gần đây. Các luật mới do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề nghị có mục đích chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua đã chia rẽ đất nước ông. Các nhà lập pháp Ukraine còn phê chuẩn một hiệp định để phát triển các quan hệ kinh tế và chính trị với Liên hiệp Âu Châu. Việc cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, một nhân vật được Điện Kremlin hậu thuẫn, bác bỏ thỏa thuận này với Liên hiệp Châu Âu hồi tháng 11 năm ngoái, đã khơi mào cho các cuộc biểu tình dẫn tới chỗ ông bị lật đổ. Thế rồi Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine và ủng hộ phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Ông Poroshenko đã ký hiệp định này, tuy nhiên đồng ý hoãn thi hành cho tới cuối năm tới. Quyết định này là một sự nhượng bộ đối với Nga, là nước đã đe dọa sẽ đề ra các biện pháp trả đũa về thương mại, mà nếu được áp dụng sẽ có hại cho nền kinh tế Ukraine. Quay sang Nam Á, một kẻ tấn công tự sát thuộc phe Taliban đã lái một chiếc xe chất đầy chất nổ, đâm vào một đoàn xe của NATO ở thủ đô Kabul của Afghanistan, giết chết ít nhất 3 binh sĩ nước ngoài và làm bị thương 5 người khác. Lực lượng NATO chưa cho biết quốc tịch của các binh sĩ này. Bộ trưởng Nội vụ của Afghanistan, ông Sadiq Siddiqui cho hay là ít nhất 13 thường dân khác cũng bị thương trong vụ tấn công này. Vụ nổ xảy ra vào sáng sớm hôm nay trên trục lộ chính nối liền Đại sứ quán Hoa Kỳ với phi trường Kabul. Cảnh sát cho hay kẻ tấn công tự sát đã thực hiện cuộc tấn công cách cổng chính của Đại sứ quán Mỹ khoảng vài trăm mét. Phe Taliban đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tại Pakistan, quân đội nước này cho hay họ đã giết chết hơn 30 phần tử hiếu chiến trong các cuộc giao tranh và không kích nhắm tấn công các nơi ẩn nấp của phe hiếu chiến tại khu vực bất ổn ở Tây Bắc Pakistan. Quân đội Pakistan nói các cuộc không kích đã giết 20 phiến quân, phá hủy 3 địa điểm ẩn náu của họ ở thung lũng Tira và khu vực bộ tộc Khyber. Trong một diễn tiến riêng rẽ, quân đội Pakistan cho biết là 11 phần tử chủ chiến đã bị giết chết khi họ phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào một chốt kiểm soát an ninh ở khu vực bộ tộc Bắc Waziristan. Một thông báo nói rằng các binh sĩ Pakistan đã đẩy lui các cuộc tấn công vào rạng đông bắt giữ một phần tử chủ chiến, trong khi đó thì có 3 binh sĩ Pakistan tử trận. Quân đội Pakistan còn cho biết họ đã tiêu diệt hơn 900 phần tử chủ chiến kể từ khi phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại khu vực bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan hồi tháng 6. Khu vực này là khu vực cấm đối với phóng viên, cho nên không thể kiểm chứng một cách độc lập các số liệu do quân đội Pakistan đưa ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo dự liệu sẽ công bố kế hoạch tăng cường sự ứng phó của Hoa Kỳ đối với dịch bệnh Ebola đã làm hơn 2.400 người thiệt mạng ở Tây Phi. Tổng thống Obama sẽ đi thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Atlanta ngày hôm nay, thứ Ba, và sẽ nói chuyện với các chuyên gia y tế đang lãnh đạo nỗ lực của Hoa Kỳ ngăn chặn dịch bệnh. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên Aru Pan của đài VOA có bài tường trình do Trà My trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Obama đi thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC giữa lúc các nhà lãnh đạo Tây Phi và các giới chức y tế quốc tế kêu gọi Hoa Kỳ hành động nhiều hơn nữa để giúp đỡ các nước đang phải chật vật đối phó với dịch bệnh mà giám đốc của trung tâm, bác sĩ Tom Frieden, mới đây mô tả là đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Hầu như mỗi ngày đều có những hình ảnh các bệnh nhân nằm gục dưới đất và bị bỏ mặc cho tới chết tại các nước như Liberia. Người phát ngôn George Earnest của Tòa Bạch Ốc nói với các phóng viên báo chí ở thủ đô Washington hôm thứ Hai rằng với những điều kiện có được, Hoa Kỳ có trách nhiệm đặc biệt phải tăng cường nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng quốc tế này.
That our doctors and scientists are some of the best in the world. And we're going to deploy their knowledge and resources to try to.
Các bác sĩ và các nhà khoa học của Hoa Kỳ là những chuyên gia hàng đầu thế giới. Chúng ta sẽ nhờ vào kiến thức của họ và các nguồn lực để giúp cho một số chính phủ phi châu đáp ứng nhu cầu của người dân ở đó và tìm cách đối phó với thách thức vô cùng khó khăn này.
Ông Earnest không nói chi tiết về nội dung công bố của Tổng thống Obama vào thứ Ba về việc tăng cường nỗ lực của toàn thể chính phủ Hoa Kỳ đối phó với dịch bệnh Ebola. Nhưng tờ The Wall Street Journal hôm thứ Hai trích lời các giới chức nói rằng Tổng thống Obama đang xem xét tới việc đưa thêm các bệnh viện dã chiến, bác sĩ, tiếp liệu y tế và chuyên gia để huấn luyện cho các nhân viên y tế ở Liberia và các nước khác bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola. Cho tới giờ, Hoa Kỳ đã đóng góp $100 triệu cho nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh này kể từ tháng 3, với việc CDC phái 100 chuyên gia tới khu vực bị ảnh hưởng, một trong những đợt phái nhân viên đi làm công tác lớn nhất trong lịch sử của cơ quan y tế này. Người phát ngôn George Earnest của Tòa Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ cần phải hành động nhiều hơn nữa.
Making an investment here early is critical to trying to snuff out.
Sớm đầu tư cho nỗ lực ở đây là thiết yếu để ngăn chặn mối đe dọa trước khi nó biến thành một hiểm họa lớn. Và đó là chiến lược mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện sớm ở đây.
Trong cuộc phỏng vấn hồi gần đây với chương trình gặp gỡ báo chí thuộc đài truyền hình NBC, Tổng thống Obama nói rằng mặc dù virus Ebola không đề ra một mối đe dọa tức thời với người Mỹ, khống chế dịch bệnh là ưu tiên về an ninh hàng đầu của Hoa Kỳ.
If we don't make that effort now, and this spreads not just through Africa but other.
Nếu chúng ta không nỗ lực ngay từ bây giờ, dịch bệnh này không chỉ lây lan ở Phi Châu thôi mà còn nhiều nơi khác trên thế giới và có nguy cơ là virus này sẽ biến chủng. Nó sẽ có khả năng truyền nhiễm dễ dàng hơn và rồi có thể là một mối nguy hiểm nghiêm trọng cho Hoa Kỳ.
Trong cuộc phỏng vấn đó, Tổng thống Obama nói tiếp rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ giúp lập ra các đơn vị và thiết bị cách ly trong lúc cung cấp bảo vệ an ninh cho các nhân viên y tế làm công tác chống dịch bệnh tại các nơi bị ảnh hưởng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, một trận bão có cường độ mạnh mang lại gió lớn và mưa chút xuống miền Nam Trung Quốc, làm gián đoạn giao thông hàng không và buộc dân chúng phải sơ tán. Bão Kamaiji ập vào Hải Nam, tỉnh cực Nam của Trung Quốc vào sáng sớm hôm nay. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, nói có ít nhất 170 chuyến bay bị hủy bỏ và 90.000 người phải sơ tán ra khỏi vùng bờ biển phía đông đảo Hải Nam. Ngoài khơi tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết đã tránh được trong gang tấc một cuộc khủng hoảng khi một chiếc trực thăng giải cứu 12 thủy thủ Trung Quốc giữa lúc chiếc tàu của họ bắt đầu chìm và gió mạnh do bão Kamaiji đem lại. Trước đó, trận bão quét qua mạn nam của Hồng Kông mang theo gió giật lên tới 160 km/h. Trận bão đã khiến cho giới hữu trách phải hoãn lại 500 chuyến bay tại phi trường Hồng Kông và buộc thị trường chứng khoán tại đây phải đóng cửa. Giao dịch chứng khoán đã mở lại sau đó khi chính quyền sở tại hạ thấp mức báo động bão. Bão quét qua Philippines hôm Chủ nhật, gây ra nạn đất chùi và lụt lội tại một số khu vực ở thôn quê. Trận bão đang di chuyển về hướng Tây Bắc và dự kiến sẽ ập vào Việt Nam vào cuối ngày hôm nay. Philippines đã khởi sự một cuộc sơ tán cưỡng bách đối với cư dân cư ngụ quanh ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên nhất nước mà các giới chức cảnh báo là đang hừng đỏ và có thể phun trào bất cứ lúc nào. Nhà chức trách Philippines hôm thứ Ba nói rằng một sự gia tăng các trận động đất ở núi lửa và những tảng đá rơi xuống từ đỉnh Mayon có nghĩa là một vụ phun trào nguy hiểm có thể xảy ra nội trong mấy tuần lễ. Bất cứ ai sinh sống trong phạm vi 6 km quanh ngọn núi lửa đang được sơ tán đi nơi khác. Các binh sĩ Philippines ngăn không cho những người đã di tản trở về nhà cửa của họ. Núi Mayon cao tới 2.460m nằm tại tỉnh Albay, cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 340 km về hướng nam. Ngọn núi này nổi tiếng là hùng vĩ nhờ hình thù như chiếc nón lá của nó. Núi Mayon đã phun trào hàng chục lần trong nhiều trăm năm qua. Lần phun trào dữ dội nhất xảy ra vào năm 1814, khi dung nham từ ngọn núi lửa chôn vùi cả thị trấn Kaksawa, giết chết 1.200 người. Hồi tháng 5 2013, 5 người leo núi đã bị giết chết ở gần đỉnh núi sau khi núi lửa phun tro bụi vào họ. Philippines. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trao huân chương danh dự cho hai cựu quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam về tính can trường của họ. Tổng thống Obama đã trao huân chương quân sự cao quý nhất cho Thượng sĩ Lục quân Benny Atkins và truy tặng huân chương này cho Hạ sĩ Donald Slott. Quốc hội Mỹ đã cho phép miễn áp dụng quy định thông thường là phải đề cử người được trao huân chương trong vòng 2 năm sau hành động can trường được vinh danh để hai quân nhân này được trao tặng huân chương danh dự.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Wednesday for another edition of Now.